Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra tuyên bố vừa nêu tại hội nghị công tác dân vận trong hòa giải đã được Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hôm 13 tháng 7 năm 2020. Cụ thể, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khi phát biểu tại hội nghị cho biết, trong rất nhiều thành tựu thuộc nhiệm kỳ của ông như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận là một trong những thành tựu ấn tượng. Theo Ban Dân vận Trung ương, công tác dân vận là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước v.v. vào cuộc sống người dân. Công tác dân vận là từ tấm lòng, gần dân, lo cho dân, cùng chia sẻ với nhân dân v.v. Giải thích với Đài Cho Tự Do hôm 14 tháng 7 năm 2020 từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương nói.
Thật ra dân vận nó là cái công tác rất lớn của cái đảng này. Thế thì cái đảng này từ khi mà bắt đầu lập cái dân vận đến nay thì tôi là người ở trong ban dân vận Trung ương. Tôi đánh giá nó là sự thất bại toàn tập. Bởi vì dân vận nghĩa là gì? Là vận động dân. Mà vận động dân thì không phải là vận động dân biến họ thành tay sai, thành cái người cấp dưới, mà phải vận động dân thành người chủ, người lãnh đạo, người có trí tuệ, người có biết phản biện, biết bảo ban, biết dạy dỗ cán bộ đảng viên, thì đấy mới là gọi là dân vận. Bây giờ phải lấy cái ví dụ là muốn dân vận là gì, làm cho dân có quyền thì có làm được không? Hoàn toàn không làm được.
Vậy công tác dân vận đối với ngành tư pháp là như thế nào? Có thể hiểu cách nói của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác dân vận như thế nào? Nguyên trưởng ban dân vận Trung ương giáo sư Nguyễn Khắc Mai giải thích thêm.
Cái cách nói của Nguyễn Hòa Bình nói như nào đó dân vận, thì bây giờ dân vận là làm thế nào mà dân biết luật pháp? Mà ngay bản thân tay Nguyễn Hòa Bình cũng là một người không biết luật pháp, coi như là không biết. Và dân vận của ngành tòa án là nâng trình độ luật pháp của toàn dân, của toàn xã hội lên. Thế mà bản thân cái ngành tư pháp, ngay cái sự, cái vụ án mà của cái anh Hải thì rõ ràng là một cái sự thoá mà vào dân vận. Tức là anh bất chấp, không cần luật, thủ tục không cần, nhảm nhí đến mức là những cái thớt và cái dao là những cái chứng, vật chứng quan trọng nhất, thì lại thụ tiêu đi. Thế thì dân vận kết quả gì?
Theo giáo sư Nguyễn Khắc Mai, ông Nguyễn Hòa Bình nói như thế tức là ông ta chẳng hiểu dân vận là như thế nào, mà lại nói liều nhằm đánh bóng mình. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai cho rằng, nói như thế là nhảm nhí, là không thể tin được. Vào tháng 1 năm 2008, hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An bị sát hại dã man tại nơi làm việc, gây chấn động dư luận. Sau đó, anh Hồ Duy Hải ở Long An bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình dưới tội danh giết người, cướp tài sản tại cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Cho rằng mình bị oan và không hề giết người, anh Hồ Duy Hải cùng gia đình đã liên tục kêu oan cho anh hơn hàng chục năm qua. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do Chánh án Nguyễn Hòa Minh đứng đầu tuyên giữ nguyên bản án tử hình đối với anh Hồ Duy Hải tại phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm. Ông Nguyễn Hòa Bình thừa nhận có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế cùng liên tục lên tiếng cho tử tù Hồ Duy Hải. Quốc hội cũng có ý kiến xem xét lại vụ án này. Để tìm hiểu thêm về hoạt động của ngành tư pháp thời gian qua, Đài Cho Tự Do hôm 14 tháng 7 năm 2020 liên lạc luật sư Phạm Công Úc ở Sài Gòn và được ông nhận định.
Cái bức tranh tư pháp nói chung trong thời gian gần đây nó có vẻ xấu xí hơn so trước đây. Thì cái xấu xí đó một phần có thể là do cái mà mạng truyền thông càng ngày càng mạnh mẽ hơn, mở rộng hơn. Còn trước đó thì truyền thông thì chỉ đưa những cái mặt sáng thôi, còn mặt tối thì người ta không đưa hoặc đưa ít. Do đó nó có những cái động tư pháp trong thời gian gần đây nó có nhiều cái điểm gây dư luận người ta không yên tâm về cái chữ lẽ công bằng từ phía bên các tòa án. Nhiều vụ việc bị hàm oan gần đây nó rộ lên, không phải riêng một địa phương nào tức là trình độ non kém, mà nó xuất hiện ở nhiều địa phương trải dài ở cả khắp ba miền Nam Trung Bắc. Đó là những vụ án quan mà phía bên tòa án đã kết án người khác. Đặc biệt là cái vấn đề mà những nguyên tắc được luật định trong các bộ luật tố tụng thì người ta đã không xem trọng. Có thể xem đó là khẩu hiệu, ví dụ như là những nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, thì cái đó là chỉ là cái một bức tranh giống như là một cái tranh cổ động, chứ nó không phải là một cái thực chất trong hoạt động tư pháp. Người ta đã trọng cung hơn trọng chứng dựa vào lời khai, để rồi từ đó rất nhiều vụ án quan hiện ra.
Ngoài ra, theo luật sư Phạm Công Út, cũng có những vụ án được xem là xử sao cũng được, như sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng, dẫn đến nhiều người khi tranh chấp có thể chọn cái chết do sự phẫn uất của họ. Còn những mảng khác như giữa người dân đi kiện chính quyền trong những vụ án hành chính thì người dân toàn thua. Hầu như sơ thẩm và phúc thẩm đều bảo vệ cho chính quyền, chứ không bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng. Ông nói tiếp.
Khi mà một cái phiên giám đốc thẩm đối một cái sinh mạng con người mà có nhiều nghi vấn được đưa ra xem xét một cách công khai trước báo giới, trước công luận, thì người ta thấy rằng ở đây là hoàn toàn là trọng cung hơn trọng chứng, để rồi phủ nhận tất cả các chứng cứ ngoại phạm, chứng cứ để minh oan cho một tử tù. Tất nhiên ở đây là tôi không nói thay cho dư luận xã hội, mà tôi nói ở đây là các cơ quan trung ương đã vào cuộc, ví dụ Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, rồi đại biểu Quốc hội là những vị mà quyền cao chức trọng, và họ dám nói lên cái sự thật ngược lại ý lại chánh án họ nhìn tối cao Nguyễn Hòa Bình. Như vậy thì họ là đại diện cho nhân dân, thì nếu mà nói là dư luận người ta phản gây gắt thì tôi nhìn vào đại diện của nhân dân, người ta lên để tiếng gây một cách gây gắt. Do đó thì nếu mà nói là công tác dân vận thời gian qua trong hoạt động tư pháp á, thì tôi thấy là công tác dân vận là nó ngược lại những lời mà kết luận là như vậy.
Tại phiên thảo luận Quốc hội hôm 15 tháng 6 năm 2020, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Thường vụ Quốc hội cho biết, ông nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của cử tri, trong đó có vị là lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu nói rằng chưa bao giờ thấy niềm tin vào tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ. Còn trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Đức Thắng cũng cho rằng những vụ án như Hồ Duy Hải, vụ lùi xe trên cao tốc, vụ án Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại tòa, v.v. đã gây xói mòn lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp. Trở lại với khẳng định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác dân vận là thành tựu ấn tượng của nhiệm kỳ của ông, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể khi trao đổi với Đài Châu Tự Do hôm 14 tháng 7 năm 2020 cho biết ý kiến của mình.
Đấy là một kiểu mị dân rất là trắng trợn, bởi vì ông Bình ở tòa án tối cao thì lúc ông ấy làm tướng phụ trách điều tra của Bộ Công an, rồi đến làm viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rồi đến làm chánh tòa án Nhân dân tối cao, chỉ liên quan đến riêng vụ Hồ Duy Hải thôi, thì ông ấy đã chứng tỏ là một người phạm pháp hoặc là bao che cho tội phạm, cố tình làm lệch hồ sơ điều tra. Rồi khi Viện Kiểm sát thế, trong đến cái đợt mà gọi là giám đốc thẩm, thì những cái hành động, lời nói của ông ấy là chứng tỏ rằng ông ấy không biết gì về pháp luật, rất là tham quyền cố vị.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, nếu nói công tác dân vận của ông Nguyễn Hòa Bình rất thành công, thì không ai có thể nghe những lời bị cho là thối tha như vậy từ miệng một quan chức không hiểu biết về pháp luật.